Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Niệm Phật thập yếu. Soạn giả Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Chương 1. Đệ nhất yếu. Niệm Phật phải vì thoát sanh tử. Khải đề. Nhìn gẫm đường trần đầy khổ nhọc, lòng tưởng Tây phương cõi thiên trúc. Đầu non trăng sáng tiếng chuông ngân, canh khuya cầm quyển lăng nghiêm đọc. Mục A. Môn tịnh độ, một pháp hợp thời cơ. Tiết 1. Bắc phương Phật giáo với nhân duyên tịnh độ. Theo thông lệ ở Thiền môn Việt Nam, vào thời khóa đầu hôm, chư tăng ni các chùa đều tụng kinh A Di Đà, tiếp theo niệm hồng danh của Tây phương Tam thánh Di Đà, Quán Âm, Thế Chí. Và hàng Phật tử xuất gia hoặc tài gia khi gặp người đồng đạo đều chắp tay chào mừng bằng A Di Đà Phật. Pháp môn niệm Phật quả thật là ứng hợp với thời cơ, với bản hoài của Phật mà âm thầm đi sâu vào tiềm thức Phật tử Việt Nam. Chẳng những tại đất nước này mà ở Trung Hoa, Triều Tiên, nơi nào có Phật giáo lưu hành là nơi đó hầu hết hàng Phật tử đều không quên câu niệm Phật. Phật giáo đồ ở Nhật Bản cũng có truyền thoại như sau: Mật Tông và Thiên Thai Tông để cho hàng quý phái, Thiền Tông cho võ sĩ đạo và Tịnh Độ Tông cho hàng bình dân, mà bình dân là hàng chiếm đa số. Xem thế thì biết, ở các xứ Bắc Tông Phật giáo, những người xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà chiếm phần tối đa. Nhưng tại sao lại có sự kiện như thế? Tiết 2. Những quyền ký về tịnh độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Tôn có lời quyền ký: đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót riêng lưu trụ kinh này, Vô Lượng Thọ kinh, trong khoảng 100 năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh này, tùy ý sở nguyện đều được đắc độ. Đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặc lưu thử kinh chỉ trụ bá tuế. Kỳ hữu chúng sanh trì tư kinh giả, tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ, Vô Lượng Thọ kinh. Nơi kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã bảo: trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Mạt pháp ức ức nhân tu hành, hẳn nhất đắc đạo, chỉ ý niệm Phật pháp môn, đắc liễu sanh tử, Đại Tập kinh. Ngài Thiên Như Thiền Sư sau khi đắc đạo cũng đã khuyên dạy: mạt pháp về sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục. Mạt pháp chi hậu, chư kinh diệt tận, chỉ lưu A Di Đà Phật tứ tự cứu độ chúng sanh. Kỳ bất tín giả ưng đọa địa ngục, Thiên Như ký ngữ. Bởi đời mạt pháp về sau, khi các kinh đều ẩn diệt, chúng sanh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật lại không biết pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi. Và trong nẻo luân hồi, việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa địa ngục. Ấn Quang Pháp Sư, một bậc cao tăng cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: thời mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng, tâm tạp. Nếu ngoài môn niệm Phật mà tu các pháp khác, nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì có, nơi phần liễu thoát luân hồi trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức hiện những kỳ tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện mà làm mô phạm để dẫn dắt chúng sanh đời mạt pháp. Như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo trình độ chúng sanh mà thị hiện ngộ đạo, chứ không phải chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn tịnh độ, tuy ít người tu chứng được niệm Phật Tam Muội như khi xưa, nhưng có thể nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà mà đới nghiệp giảng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không bị thối chuyển, lần lần tu tập cho đến lúc chứng quả vô sanh. Những lời quyền ký như trên cho chúng ta thấy pháp môn niệm Phật rất hợp với nhân duyên thời tiết và trình độ căn cơ chúng sanh đời nay. Vì thế Đức Như Lai mới dùng nguyện lực bi mẫn lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ để khuyến hóa về môn niệm Phật. Lại chư Bồ Tát tổ sư cũng khởi lòng hoàn nguyện thương xót, tùy theo thời cơ chỉ dạy pháp môn tịnh độ để cứu vớt chúng sanh. Do những sức nguyện ấy mà môn tịnh độ được phổ cập trong phần đông quần chúng. Tiết 3. Sự chuyển hướng từ thiền sang tịnh. Từ xưa, môn thiền trực chỉ rất thịnh hành ở Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản. Nước Việt Nam ta dân tánh giàu về trực giác, lại được ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc, nên khi xưa thiền tông hầu như ở ngôi vị độc tôn. Nhất là vào đời Lý Trần, tăng ni có cả nửa thiên hạ và hầu hết đều tu thiền. Thời ấy Phật giáo ở Việt Nam cực thịnh, nhiều cảnh già lam tăng chúng dân tập rất đông. Bởi thế nên mới có lời truyền ngữ: tăng phòng tam thiên ốc, sái tạo thất thập phu. Câu này nói lên sự hưng thành của Phật giáo bấy giờ qua ý nghĩa phòng chư tăng nhiều tới 3.000 gian, mỗi buổi sáng phải dùng đến 70 người mới quét dọn kịp. Nhưng cơ duyên cũng theo thời mà chuyển biến. Ở Trung Hoa, từ đời Tống về sau, chư tôn túc như các ngài Nhất Nguyên, Thiên Như, Ngẫu Ích, Triệt Ngộ, Liên Trì, sau khi tham ngộ thiền tông, quán xét thời cơ, vì lòng thương xót lợi sanh, hết sức hoằng dương pháp môn tịnh độ, sự lần lần chuyển hướng từ thiền sang tịnh khởi sanh từ lúc đó. Khi ấy có rất nhiều vị thiền đức khác, tuy bên ngoài truyền bá tông thiền, nhưng bên trong lại mật tu tịnh độ để bảo đảm không thối đọa. Đây có thể gọi là thời kỳ thiền tịnh song hành. Cho nên trong một ngôi chùa trước kia chỉ có thiền đường, bây giờ lại thêm niệm Phật đường để cung ứng cho chư tăng tu tập. Bắt đầu từ đời Nguyên, Minh, Thanh về sau, thế lực của thiền tông lần suy kém bởi ít người tu chứng. Trái lại, môn niệm Phật lại lần chiếm ưu thế, tăng tục nhiều kẻ tu tịnh độ được giảng sinh. Bây giờ tuy thiền tông vẫn lưu hành, nhưng trên thực tế chính là thời kỳ tịnh độ đã nắm quyền hướng dẫn. Bởi ảnh hưởng đó mà ở Việt Nam, môn niệm Phật hầu như phổ cập. Sau này do ảnh hưởng của sự chấn hưng Phật giáo trong nước và sự hoằng hóa của chư tăng ni du học từ Nhật Bản và các xứ Nam tông Phật giáo trở về, thiền tông Việt Nam có lẽ sẽ tái phục. Nhưng sự thật, phần đông hành giả duy hợp tu về giáo như chỉ quán thiền hoặc tứ thiền bát định, chứ khó nổi tham cứu thoại đầu thực hành môn thiền trực chỉ của bên tông như thuở xưa. Có kẻ bảo: căn tánh của ta vì tất chẳng bằng cổ nhân, chỉ tại ta tự khinh nên không cố gắng. Sự tự lực cố gắng tuy lúc nào cũng đáng khích lệ, nhưng lời này thật ra không đúng. Nếu căn tánh phần đông chẳng kém, tại sao Phật nói có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp? Và tại sao trong các kinh khác cũng nói đến năm thời kiên cố, từ chánh pháp kiên cố cho đến đấu tranh kiên cố? Vả lại, tam tạng kinh điển thời nay tăng thêm nhiều và đầy đủ hơn xưa, tại sao người tu chứng tuyệt ít? Có phải do thời nay căn cơ của quần chúng phần đông đều yếu kém chăng? Ấn Quang Đại Sư bảo: như mùa hạ mặc áo vải, mùa đông mặc áo bông. Sự tu hành cũng thế, không thể trái thời tiết cơ duyên được. Dù Đức Đạt Ma Tổ Sư tái hiện ngay lúc này, nếu muốn hợp thời cơ để cứu độ chúng sanh mau được giải thoát, cũng không có pháp nào hơn môn niệm Phật. Thế nên nếu thuyết pháp không hợp cơ, tất chúng sanh bị chìm trong biển khổ. Thuyết pháp bất đầu cơ, chúng sanh một khổ hải. Kính khuyên các bậc đồng nhân, tuy tu môn khác cũng nên lấy tịnh độ làm chỗ chỉ huy. Còn như nếu thấy mai trắng chẳng kém cúc vàng, bút giả cũng xin hết lòng tùy hỷ. Mục B. Môn Tịnh Độ với vấn đề sanh tử. Tiết 4. Niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật? Như trên đã nói, ở các xứ thuộc Bắc Phương Phật giáo, người niệm danh hiệu Phật A Di Đà chiếm phần tối đa. Riêng tại Việt Nam, trong hàng tăng tín, chẳng những có nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật, mà một vài giáo phái tuy không phải đạo Phật nhưng họ cũng niệm hồng danh Đức Giáo Chủ ở Tây Phương. Song xét ra, số người niệm Phật tuy nhiều mà kẻ không rõ mục đích của sự trì niệm cũng chẳng ít. Vì vậy, sự niệm Phật của họ không hợp với bản ý của Đức Thế Tôn. Thử kiểm điểm lại, ta sẽ thấy có những vị đi chùa thấy người niệm Phật cũng bắt chước niệm theo, hoàn toàn không chủ định. Hành động này tuy cũng gieo căn lành phước đức về sau, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị niệm Phật nguyện cho tiêu tai khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh bình yên, việc sinh hoạt càng ngày thêm thạnh vượng. Nguyện cầu như thế cũng tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị đời sống gặp nhiều cảnh không vừa ý, sinh nổi u buồn phận chí. Niệm Phật cầu cho mình hiện tại và kiếp sau không còn gặp cảnh ấy nữa, sẽ được xinh đẹp vinh hoa, mọi việc đều thuận lợi như ý. Cầu như thế cố nhiên vẫn tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị cảm thấy cuộc sống trần gian không điều chi hứng thú, dù cho sang vào quyền thế cũng còn nhiều lo lắng khổ tâm. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếp sau được sanh lên cõi trời, sống lâu nhàn vui tự tại. Cầu như thế cũng là điều tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Lại có những gì nghĩ mình tội chướng đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên niệm Phật cầu cho kiếp sau chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành, làm bậc cao tăng ngộ đạo. Cầu như thế có thể gọi là xuất cách, nhưng còn thiếu trí huệ và đức tin, cũng không hợp với bản ý của Phật. Vậy niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật? Đức Thế Tôn thấy rõ pháp hữu vi đều vô thường, tất cả chúng sanh vẫn sẵn đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng do bởi mê bản tâm nên tạo ra nghiệp hoặc, mãi chịu sống chết luân hồi. Dù cho được sanh lên cõi trời, khi hưởng hết phước rồi cũng bị sa đọa. Vì thế, bản ý của Đức Thế Tôn muốn cho chúng sanh do nơi pháp môn niệm Phật sớm thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Chư Phật trong nhiều A Tăng kỳ kiếp đã từng quân tu phước huệ. Nếu kẻ nào xưng niệm hồng danh của Như Lai sẽ được vô lượng vô biên công đức. Lại Đức A Di Đà Thế Tôn đã lập thệ, nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài cầu về cực lạc, kẻ ấy khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương, chứng lên ngôi bất thối chuyển. Đem công đức vô lượng của sự niệm Phật mong cầu những phước lợi nhỏ nhen ở cõi người, cõi trời mà không cầu giảng sanh giải thoát, có khác chi trẻ thơ đem hạt châu mani vô giá đổi lấy viên kẹo để ăn. Như thế thật là phí uổng, không xứng đáng chút nào. Lại quyền lực của Phật rất lớn, người nào nghiệp chướng dù nặng mà chí tâm niệm Phật ngay một đời này cũng được tiếp dẫn giảng sanh. Cầu đời sau làm cao tăng ngộ đạo mà thiếu trí huệ và đức tin, làm sao bảo đảm bằng hiện đời sanh về Tây Phương thành bậc Bồ Tát ở ngôi bất thối chuyển? Cho nên bản ý của Đức Thế Tôn là muốn cho chúng sanh niệm Phật để thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, và sự giải thoát ấy là có thể thực hiện ngay trong một kiếp. Nhưng tại sao chúng ta cần phải thoát dòng sống chết luân hồi? Đó là vì ở trong nẻo luân hồi, chúng ta xác thật đã chịu nhiều nỗi thống khổ lớn lao. Nếu người học Phật mà không để tâm như thật quán sát nỗi thống khổ ấy, thì dù học Phật cũng không được kết quả tốt, bởi không có tâm lo sợ cầu thoát ly. Kinh nói, nếu tâm lo sợ khó sanh, tất lòng thành khó phát. Đức Thế Tôn khi xưa thuyết pháp Tứ Diệu Đế cho năm người nhóm ông Kiều Trần Như, trước tiên đã nói về khổ đế, vẫn không ngoài ý này. Vậy chúng ta thử y theo thuyết khổ đế của Đức Phật đã chỉ dạy mà quán sát nỗi thống khổ của kiếp người. Như thế, ta sẽ có được một quan niệm rõ hơn. Tại sao mình lại cần phải mau chóng thoát vòng luân hồi sinh tử? Tiết 5. Tám mối khổ lớn. Trong khổ đế của Đức Thế Tôn thuyết minh có tám điều. Nỗi khổ của kiếp người vẫn vô cùng, mà tám điều này giữ phần cương lãnh. Điều thứ nhất là sanh khổ, tức chỉ cho nỗi khổ trong cái sanh. Loài người khi ở trong thai đã có tình thức, do có tình thức nên có sự cử động cảm xúc. Khi mẹ ăn thức lạnh vào, cảm thấy như ở trong giá băng. Lúc ăn thức nóng vào, cảm thấy như bị nung đốt. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc qua qua. Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói, khát, mũi kiến cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy, nên Ngài xác nhận là khổ. Nếu như sanh không khổ, thì khi lọt lòng, trẻ đã chẳng kêu khóc qua qua. Vì thế, cổ đức đã than: vừa khỏi bào thai, lại nhập thai, thánh nhân trông thấy đồng bi ai. Quyển thân xét rõ toàn nhơ nhớp, thoát phá mau về tánh bản lai. Điều thứ hai là lão khổ, tức sự khổ trong lúc tuổi già. Con người khi già rồi, các căn đều suy yếu, mắt mờ, tai lãng, lưng mỏi, chân run, ăn thấy kém ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ chẳng còn minh mẫn, làn da khô nhăn, răng lần lần đau nhức chuyển rụng. Dù cho bậc thanh niên tuấn nhã hay trang thiếu nữ tiên dung, khi đến tuổi này âu cũng bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Lắm kẻ tuổi già lờ lẫn, khi ăn mặc lúc đài tiểu đều nhơ nhớp. Con cháu dù thân cũng sinh nhàm chán, kiếp người dường như kiếp qua. Luật vô thường chuyển biến khi đã đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không chi vui, thân người thật không chi đáng luyến. Vì thế Đức Phật mới bảo già là khổ. Điều thứ ba là bệnh khổ, tức sự khổ trong cơn đau yếu. Có thân là có bệnh, từ những thứ bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm đến các chứng bệnh nặng của nội thương. Có người vướng phải những bệnh nan y như lao, cùi, ung thư, bại sụi. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn kém hoặc không có tiền thuốc thang. Chính mình bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho người quyến thuộc. Đó là trên khổ mà gia thêm khổ. Nỗi khổ về bệnh là sự hiển nhiên, chúng ta rất dễ nhận thức. Điều thứ tư là tử khổ, tức sự khổ trong lúc chết. Mọi người đều muốn sanh thuận, tử an, nhưng việc ấy rất khó được. Mà khi chết, phần nhiều xác thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải, buồn rầu phải lìa bỏ thân nhân. Muôn mối dập dồn, quả thật là khổ. Đề cập đến chữ chết, mấy ai đã muốn nghe, nói chi là ưa thích. Điều thứ năm là ái biệt ly khổ, tức sự khổ khi xa lìa người thân yêu. Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh ta càng thấy rõ. Biết bao gia đình chịu cảnh kẻ Bắc người Nam, biết bao thanh niên phải dấn thân nơi trận mạc, người ở nhớ thương, kẻ đi sầu thảm. Đó là chỉ cái khổ sanh ly. Lại biết bao kẻ tuổi hãy còn xuân, tử thần cướp đi người yêu quý, phải chịu cảnh quá bùa bơ vơ. Rồi lại những kẻ cha mẹ, anh em, con cái bị đạn bom tử nạn. Còn biết bao trẻ em, quyến thuộc đều chết, thiếu tình thân mật, sống vất vưởng nơi làng cô nhi. Đây là nỗi khổ về tử biệt. Cho nên trong thời buổi này, biển nhớ sông thương đã sâu dài, mà núi hận trời sầu cũng cao rộng. Cảnh sanh ly tử biệt với người thân yêu quả thật là khổ. Điều thứ sáu là quán tắng hội khổ, tức sự khổ về quan gia hội ngộ. Bị những kẻ đối nghịch thù oán ở gần bên gièm pha nỗi xấu, phá phách mưu hại, làm cho ta phải bực tức khó nhẫn, lo sợ không yên, là một điều khổ. Lại còn nhiều gia đình, cha mẹ, anh em hoặc vợ chồng không đồng ý kiến, thường có sự tranh cãi, giận ghét, buồn phiền lẫn nhau. Đó khác nào sự gặp gỡ trong quan gia, đâu có chi là hạnh phúc. Điều thứ bảy là cầu bất đắc khổ, tức sự khổ về mong cầu không toại ý. Trong đời sống, con người có rất nhiều ước vọng mong cầu, đại khái như nghèo muốn cho giàu, xấu muốn cho đẹp, không con muốn cho có con muốn cho nó nên người thông minh, hiếu thuận. Ngàn muốn ước vọng như thế, cầu mong mà không toại ý, đó là nỗi khổ.
Điều thứ tám là ngũ ấm xí thành khổ, tức sự khổ về năm ấm hình thành. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, bốn ấm kia thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản, đây tức là sự khổ về thân, tâm. Điều thứ tám này bao quát bảy món khổ trước. Thân thì sanh, già, bệnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả, nhọc nhằn. Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy. Khi xưa, Thái tử Sĩ Đạt Ta dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết. Ngài là bậc trí lự sâu xa, cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát. Trái lại, những kẻ trí tánh dung thường, xét nghĩ cạn cợt, không biết suy tư về cái khổ, nên hằng lấy khổ làm vui. Có kẻ nếu nói sanh là khổ, họ bảo khi sanh ra tôi không biết chi, nên chẳng thấy khổ. Nếu nói già là khổ, họ bảo hiện tại tôi chưa già. Nếu nói bệnh là khổ, họ bảo từ trước đến giờ tôi thường khỏe mạnh, rất ít đau yếu. Nếu có bệnh cũng chỉ xoàng thôi, không thấy chi là khổ. Nếu nói chết là khổ, họ bảo cái chết chưa đến, biết đâu đó như là một giấc ngủ yên. Nếu nói thương chia lìa là khổ, họ bảo gia quyến tôi vẫn đoàn tụ vui vẻ, không có sự biệt ly. Nếu nói quán gặp gỡ là khổ, họ bảo tôi đâu có làm gì để quán ghét mưu hại. Nếu nói cầu không được là khổ, họ bảo cuộc sống của tôi đầy đủ như ý, không còn mong cầu chi khác. Thế thì cả ấy không có khổ ư? Họ có khổ tức là sự khổ về năm ấm, hay thân tâm đều sung thạnh. Thân tâm cường kiện sung thạnh sao là khổ? Chúng ta thử xem trên xã hội này, những án như bắn giết, cướp bóc, hiếp dâm, đánh chém nhau, các án tích ấy một phần do hạng người nhàn rỗi, thân tâm quá sung mãn đầy đủ. Họ bị những kích thích về tâm lý, sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự sanh sự, gây nên những việc hung tàn. Như hiện nay, ở Âu Mỹ đến Việt Nam, rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cuồng loạn, say đắm theo rượu mạnh, nhảy nhót, hút cần sa hoặc chích ma túy, dâm dật, buôn lậu, ưa vũ thoát y hoặc nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến thích nguy hiểm, bạo hành. Thân và tâm của họ không yên, như ngọn lửa vần cháy gây nên nhiều lỗi lầm tội ác, để rồi phải chịu khổ. Đó chính là cái khổ năm ấm hưng thạnh. Tám điều trên đây gọi là bát khổ. Tám món khổ này chỉ là đại cương, nội dung của nó còn bao gồm nhiều mối khổ khác. Chúng ta thử quan sát mình và người, phải chăng đã chịu ít nhiều trong bát khổ? Người học Phật nếu biết suy tư đến tám mối khổ lớn của nhân sanh, có thể gọi là đã đến gần với đạo vậy. Mục C. Biết khổ phải ý thức đến sự giải thoát. Tiết 6. Quán về sự khổ luân hồi. Chúng sanh hết kiếp này sang kiếp khác, sống chết luân hồi, xuống lên trong sáu cõi, đó là cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, cõi bàn sanh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Bát khổ, tuy các loài khác cũng có ít nhiều, nhưng nó là trọng tâm của nỗi khổ ở cõi người. Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng còn tướng ngủ suy và những điều bất như ý. Cõi Atula bị sự khổ và gây gỗ tranh đua, cõi bàn sanh như loài trâu, bò, lừa, ngựa bị sự khổ chở kéo nặng nề, loài dê, lợn, vịt, gà thì bị sự khổ về banh da xẻ thịt, các loài khác chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp, ăn nuốt lẫn nhau. Ở cõi ngạ quỷ chúng sanh, thân thể hôi hám xấu xa, bụng lớn như cái trống, cuốn họng nhỏ như cây kim, miệng phật ra lửa chịu đói khát trong ngàn muôn kiếp. Còn cõi địa ngục thì giặc dầu, cột lửa, hầm băng giá, non gươm đao, sự thống khổ không thể tả xiết. Bốn cõi rốt sau này trong kinh gọi là tứ ác thú. Từ cõi Atula theo chiều xuống, nỗi khổ ở mỗi cõi cứ tuần tự gấp bội hơn lên. Trong sáu cõi, chúng sanh sống chết xoay dần hết nơi này đến nơi kia, như bánh xe chuyển lăn không đầu mối. Đại khái sanh lên cõi trời cõi người thì khó và ít, đọa xuống tứ ác thú rất dễ và nhiều. Người xưa đã than: lục đạo xoay dần không mối hở, vô thường xô đến vạn duyên buông. Khi còn tại thế, một hôm Đức Phật dùng móng tay vít lên chút đất, rồi hỏi A Nan: đất ở móng tay ta sánh với đất của miền đại địa, cái nào nhiều hơn? Ngài A Nan đáp: đất của miền đại địa nhiều hơn đất của móng tay vô lượng phần, không thể thí dụ. Phật bảo: cũng thế A Nan, chúng sanh sanh lên cõi trời, người như đất ở móng tay, đọa xuống ác thú như đất của miền đại địa. Thí dụ trên là những tiếng chuông mai để cho người tu sát suy tỉnh ngộ. Nhiều kẻ không tin thiên đường, địa ngục, nhưng các cõi ấy xác thật là có. Trong kinh Đức Phật đã chỉ bày trành trẻ, chỉ vì mắt phàm không thấy biết mà thôi. Gần đây, nhật báo có đăng nhiều chuyện thuộc phần siêu linh, chẳng hạn như việc ông Hai Huệ bị bắt xuống âm ti, lại cô ba cháu gà ở chợ Dòng Nhỏ tại Định Tường cũng tường trình việc hình phạt ở âm phủ trong quyển Địa Ngục Ký. Đây có lẽ là chư thiện thần vì thấy người trần thế chìm trong biển tham sân si nên dùng quyền cơ để đưa người xuống địa ngục, để khi trở về nhân gian thuật lại cho quần chúng biết đường tội phước mà dứt dữ làm lành. Tóm lại, ba cõi đều vô thường, các pháp hữu di không có chi là vui, tam giới giai vô thường, chư hữu vô hữu lạc. Kinh Pháp Hoa: người niệm Phật phải cầu sanh về Tây Phương để thoát dòng sống chết luân hồi, lần lần tu chứng đến cảnh thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn, chứ không nên cầu sự phước lạc hư giả ở thế gian. Niệm Phật như thế mới hợp với mục đích giải thoát, với tâm từ bi cứu khổ ban vui của Đức Thế Tôn. Và muốn được như vậy, hành giả phải thường quan sát suy tư về bát khổ của kiếp người, cho đến nỗi khổ vô tận vô biên trong sáu cõi. Nếu chẳng quán như thế thì tâm cầu giải thoát khó sanh, ý nguyện về Tây Phương không thiết. Làm sao ngày kia bước lên bờ giác, dùng con thuyền Bát Nhã độ khắp bến mê? Khi xưa Đức Phật đã than: trong đời mạt pháp, các đệ tử ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít ai quan niệm đến vấn đề sanh tử, không tha thiết đến sự liễu thoát sanh tử, là vì thiếu trí giác, do bởi không thiết thật quán xét nỗi khổ trong kiếp luân hồi. Những người này chẳng những phụ ân Phật mà cũng phụ cả chính mình. Thật đáng tiếc thương đau xót.